Chương 5. Đặt câu trong văn bản. Một La Mã yêu cầu về câu trong văn bản. Câu cũng như bất kỳ một đơn vị ngôn ngữ nào khác trong quá trình hành chức bị chi phối bởi hai loại quan hệ. Quan hệ hướng nội còn gọi là quan hệ nội tại trong câu, quan hệ giữa các yếu tố cấu thành câu. Quan hệ hướng ngoại là quan hệ giữa câu với câu, giữa câu với toàn văn bản. Nói một cách khác rộng hơn là quan hệ giữa câu với mọi yếu tố khác ngoài câu đó. Để thấy rõ yêu cầu cụ thể đối với câu trong văn bản, sau đây chúng ta sẽ lần lượt xem xét câu trong từng mối quan hệ. A. Yêu cầu về câu xét theo quan hệ hướng nội. 1. Câu phải viết đúng quy tắc ngữ pháp tiếng Việt. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người trong xã hội. Để thực hiện chức năng giao tiếp, trong mỗi ngôn ngữ tồn tại những quy tắc tạo câu đặc trưng cho ngôn ngữ đó. Trong quá trình sử dụng, để giao tiếp đạt hiệu quả, mỗi cá nhân của cộng đồng ngôn ngữ phải tuân thủ các quy tắc đó, nếu không hoạt động giao tiếp sẽ bị gián đoạn. Vì thế, yêu cầu đầu tiên đối với việc đặt câu là phải đặt câu đúng với quy tắc tiếng Việt. Chẳng hạn những câu như trời mưa. Câu 1: Nếu trời mưa thì chúng ta không đi cắm trại nữa. Câu 2: Chiếc xe này máy đã hỏng. Câu 3: Vân vân, là những câu được đặt đúng với quy tắc đặt câu tiếng Việt. Câu 1 là câu có một kết cấu chủ vị CV, được gọi là câu đơn. Câu 2 là câu có hơn một kết cấu chủ vị, trong đó không có kết cấu chủ vị nào bao hàm kết cấu chủ vị nào, được gọi là câu ghép. Câu 3 là câu cũng có hơn một kết cấu chủ vị, nhưng chỉ có một kết cấu chủ vị làm nòng cốt, kết cấu chủ vị còn lại làm thành phần câu, được gọi là câu phức thành phần. Tuy nhiên, các quy tắc ngữ pháp của tiếng Việt trong quá trình sử dụng vẫn có sự linh hoạt uyển chuyển. A. Phần lớn các câu trong tiếng Việt đòi hỏi phải có đầy đủ hai thành phần nòng cốt là chủ ngữ và vị ngữ. Tuy thế, tùy những hoàn cảnh sử dụng cụ thể, người ta có thể dùng câu một thành phần, còn gọi là câu đặc biệt. Ví dụ, mưa, mùa xuân, vân vân. Hoặc câu có thành phần bị tỉnh lược. Ví dụ, 1. Anh đi đâu đấy? Đi học. Tỉnh lược chủ ngữ. 2. Ai là chủ nhà đây? Tôi. Tỉnh lược vị ngữ. 3. Anh ấy đi hôm nào? Hôm qua. Tỉnh lược cả chủ ngữ và vị ngữ. B. Yêu cầu đầy đủ về thành phần câu có thể coi là yêu cầu chung không chỉ đối với tiếng Việt mà đối với tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Tiếng Việt là ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập, có đặc điểm quan trọng là từ không biến hình. Do đó, điều quan trọng cần chú ý khi đặt câu tiếng Việt là trật tự từ trong câu. Chẳng hạn, một câu như tôi ăn cơm là một câu đúng ngữ pháp tiếng Việt, nhưng một câu như cơm ăn tôi là một câu không đúng ngữ pháp tiếng Việt. Khác với các ngôn ngữ biến hình, vị trí của từ trong câu tiếng Việt quy định chức năng của từ đó trong câu. Do đó, khi thay đổi vị trí thì đồng thời cũng thay đổi chức năng ngữ nghĩa của từ, và từ đó làm thay đổi nghĩa của câu. Chẳng hạn, chó cắn mèo và mèo cắn chó là hai câu có nghĩa khác hẳn nhau. Về trật tự từ tiếng Việt, cần chú ý một số điểm sau. Trong phạm vi cụm từ, cụm danh từ. Cụm danh từ đầy đủ có các yếu tố sau. Số thứ tự từ 1 đến 5 chỉ trật tự của chúng từ trái sang phải. 1. Số từ, danh từ chỉ số lượng. 2. Loại từ. 3. Danh từ. 4. danh từ, tính từ, động từ làm định ngữ. 5. Định từ chỉ định, số từ thứ tự. Ví dụ, một cái bàn đẹp này, vài học sinh nữ khoa ngữ văn, vân vân. Điều đáng lưu ý là trật tự giữa số từ và danh từ có thể có những ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào vị trí của chúng. Khi số từ đứng trước danh từ thì số từ có ý nghĩa chỉ số lượng. Ví dụ, hai học sinh, ba thầy giáo, vân vân. Còn khi số từ đứng sau danh từ thì số từ lại có ý nghĩa chỉ số thứ tự, tương đương với ý nghĩa của thứ, số cộng số từ. Ví dụ, bàn 3 nghĩa là bàn thứ 3, bàn số 3. Phòng 5 nghĩa là phòng thứ 5, phòng số 5, vân vân. Trật tự giữa tính từ và danh từ. Theo trật tự thông thường để miêu tả tính chất khách quan của sự vật nêu ở danh từ, tính từ đứng sau danh từ. Ví dụ, sách hay, nhà cao, vân vân. Nhưng trong thực tế sử dụng, chúng ta còn gặp trường hợp tính từ có vị trí trước danh từ. Ví dụ, cao tay, tốt bụng, đẹp người, vân vân. Khi đó, tính từ biểu thị sự đánh giá chủ quan của người nói hay người viết về sự vật nêu ở danh từ. Cụm động từ. Các yếu tố của cụm động từ thường được xếp theo trật tự sau. Số thứ tự từ 1 đến 6 biểu thị trật tự các yếu tố từ trái sang phải. 1. Phụ từ chỉ thời gian, chỉ sự tương hợp, chỉ ý phủ định. 2. Động từ. 3. Danh từ, động từ làm bổ ngữ trực tiếp. 4. Danh từ làm bổ ngữ gián tiếp, hoặc chỉ công cụ, phương tiện của hành động. 5. Tính từ chỉ cách thức của hành động. 6. Phụ từ chỉ ý kết thúc. Ví dụ, đã đọc báo cho bà xong, cũng ăn cơm bằng đũa, vân vân. Ở phạm vi cụm động từ, đáng chú ý là trật tự giữa phụ từ phủ định và động từ. Phụ từ phủ định khi đứng trước động từ thì có ý nghĩa phủ định hành động nêu ở động từ. Ví dụ, không đọc báo, chưa đọc báo, vân vân. Nhưng khi đứng sau động từ thì lại có nghĩa nghi vấn. Ví dụ, đọc không, đọc chưa, vân vân. Giữa động từ và tính từ chỉ cách thức đánh giá hành động. Theo trật tự bình thường, tính từ thường đứng sau động từ chỉ sự đánh giá khách quan về hành động. Ví dụ, đọc tốt, hát hay, vân vân. Nhưng khi tính từ đứng trước động từ thì nó chỉ tần số xảy ra của hành động. Ví dụ, hay hát, ít ăn, vân vân. Hoặc chỉ sự đánh giá chủ quan của người nói hay người viết. Ví dụ, giỏi nói, khéo nói, vân vân. Mặt khác, cần lưu ý về trật tự từ trong cụm động từ khi đồng thời có nhiều phụ từ. Ví dụ, vẫn đang đọc, phụ từ chỉ sự tiếp diễn, phụ từ chỉ thời gian. Đọc xong báo rồi, phụ từ chỉ kết quả, danh từ chỉ đối tượng, phụ từ chỉ kết quả. Cụm tính từ. Trật tự các yếu tố trong cụm tính từ tiếng Việt thường như sau. Số thứ tự từ 1 đến 3 chỉ trật tự các yếu tố từ trái sang phải. 1. Phụ từ chỉ mức độ. 2. Tính từ. 3. Phụ từ chỉ mức độ. Thông thường trong cụm tính từ thường chỉ có mặt một phụ từ chỉ mức độ. Ví dụ, rất đẹp, đẹp quá, đẹp lắm. Trong tiếng Việt tồn tại những cụm tính từ có cụm danh từ làm bổ ngữ. Cụm danh từ làm bổ ngữ thường đứng sau tính từ. Ví dụ, cao 2 mét, dài 8 mét. Trong trường hợp này, ở cụm tính từ không thể có mặt các phụ từ chỉ mức độ. Trong phạm vi câu, trật tự giữa hai thành phần nòng cốt. Thông thường trong câu hay vế câu tiếng Việt, chủ ngữ đứng trước vị ngữ. Ví dụ, nó ngủ, quyển sách này rất hay, vân vân. Trật tự của các thành phần khác. Trạng ngữ của câu có vị trí tương đối tự do, tùy theo điều kiện khách quan và dụng ý của người nói. Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, ví dụ, ngày mai tôi nghỉ học. Đứng giữa câu, ví dụ, tôi ngày mai nghỉ học. Đứng cuối câu, ví dụ, tôi nghỉ học ngày mai. Đề ngữ của câu thường có vị trí đứng đầu câu, ví dụ, phim này tôi xem rồi. Giàu, tôi cũng giàu rồi. Phần chuyển tiếp thường đứng đầu câu, ví dụ, nói tóm lại, chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày về. Phần hô đáp ở trong câu thường có hai vị trí, đầu câu. Nam ơi, lại đây. Thưa thầy, chúng em chúc mừng thầy. Hoặc cuối câu. Lại đây Nam ơi. Cậu làm bài tập chưa, hả Bình? Phần hô đáp có thể tự mình làm thành câu, khi đó nó không còn tư cách là phần phụ của câu, mà tự nó đã làm thành một câu độc lập. Phần phụ chú thường đi kèm ngay với những từ mà nó bổ sung, giải thích. Ví dụ, Nguyễn Du, tác giả truyện Kiều, là nhà thơ lớn của dân tộc ta. Như thế, quy tắc ngữ pháp cấu tạo câu vừa có tính chất cứng rắn, vừa uyển chuyển, linh hoạt. Xem thêm ở mục Ba La Mã dưới đây. 2. Câu phải có quan hệ ngữ nghĩa phù hợp với tư duy người Việt. Trong quá trình đặt câu, người viết ngoài việc phải chú ý đến yêu cầu viết đúng ngữ pháp tiếng Việt, còn phải chú ý đến quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ ngữ trong câu. Chẳng hạn, những câu như cái bàn tròn này vuông, cái bàn gỗ này làm bằng sắt, vân vân, là những câu có quan hệ ngữ nghĩa nội tại, không hợp tư duy logic nói chung. Chú ý đến quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ ngữ trong câu là yêu cầu quan trọng đối với người tạo câu. Thông thường việc tạo câu sai ngữ pháp ít xảy ra hơn so với việc tạo câu sai về ngữ nghĩa. Trong điều kiện sử dụng ngôn ngữ bình thường, yêu cầu về quan hệ ngữ nghĩa được cụ thể hóa bằng quy luật tương hợp ngữ nghĩa. Tức là phải chú ý sao cho các nét nghĩa trong câu không được mâu thuẫn nhau. Tính không mâu thuẫn giữa các nét nghĩa của từ ngữ trong câu thể hiện ở 3 điểm sau. A. Phản ánh đúng quan hệ trong thế giới khách quan, hiện thực ngoài ngôn ngữ. Những câu phản ánh không đúng hiện thực khách quan là những câu sai. Ví dụ, truyện Kiều là tác phẩm kiệt tác của Nguyễn Công Hoan là một câu sai. B. Quan hệ giữa các thành phần câu, các vế câu phải hợp logic. Những câu có quan hệ không hợp logic là những câu sai. Ví dụ, trong thanh niên nói chung và trong bóng đá nói riêng, chúng ta đều làm được rất nhiều. Hoặc, vì trời nắng nên đường lầy lội, là những câu sai. C. Quan hệ giữa các thành phần đẳng lập phải là quan hệ đồng loại, cùng một phạm trù ngữ nghĩa. Những câu có các thành phần này thuộc các loại khác nhau là những câu sai. Ví dụ, một chiến sĩ bị hai vết thương, một vết ở bên đùi trái và một vết ở quản trị, là một câu sai. 3. Câu phải có thông tin mới. Xét về cấu trúc nội tại của câu, hai yêu cầu đã nêu là hai yêu cầu cần nhưng chưa đủ. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp, mà giao tiếp về bản chất là quá trình trao đổi thông tin. Quá trình trao đổi thông tin thật sự có hiệu quả chỉ khi người nói hoặc người viết đưa ra những thông tin mới đối với người nghe hoặc người đọc. Vì thế khi đặt câu, người viết ngoài việc phải chú ý đến cấu tạo ngữ pháp, quan hệ ngữ nghĩa, còn phải đặc biệt chú ý đến lượng thông tin mà mình nói hoặc viết ra. Ví dụ, các câu sau: nó đá bóng bằng chân, nó nhìn tôi bằng mắt, vân vân, là những câu tuy thỏa mãn cả hai điều kiện về cấu tạo ngữ pháp, quan hệ ngữ nghĩa, nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu về thông tin. Chúng không thông báo được cái gì mới, mà chỉ là câu hiện thực hóa một mô hình ngữ pháp thường gặp trong các giờ dạy ngoại ngữ. Những câu như vậy trong quá trình sử dụng đòi hỏi phải được cụ thể hóa về nghĩa, thêm định ngữ cho danh từ chỉ phương tiện, công cụ. Ví dụ, nó đá bóng bằng chân trái, nó nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ, vân vân. 4. Câu phải được đánh dấu câu phù hợp. Hẳn người Việt Nam còn nhớ câu chuyện Tiếu Lâm về chuyện một quan huyện phê đơn ly dị. Cho về nhà, lấy chồng mới không được ở với chồng cũ. Nội dung của câu này rất khác nhau, tùy thuộc vào vị trí đặt dấu phẩy trong câu. Chẳng hạn, cho về nhà, lấy chồng mới, không được ở với chồng cũ, thì nội dung của câu hoàn toàn ngược lại so với cho về nhà, lấy chồng mới không được, ở với chồng cũ. Do đó, khi đặt câu, người viết phải đặc biệt chú ý đến việc đặt dấu câu làm cho các quan hệ về ngữ pháp, ngữ nghĩa được tách bạch, rõ ràng, tránh cho người đọc có thể hiểu sai ý nghĩa của câu. Trong tiếng Việt hiện nay, sử dụng một số loại dấu câu chủ yếu sau: A. Dấu chấm. Dấu dùng để đánh dấu sự kết thúc của câu trần thuật. B. Dấu chấm hỏi. Dấu dùng để đánh dấu câu nghi vấn. C. Dấu chấm lửng. Dấu dùng để biểu thị lời nói bị ngắt quãng vì xúc động, biểu thị chỗ ngắt dài giọng với ý châm biếm, hài hước, biểu thị chỗ kéo dài về âm thanh, biểu thị khoảng cách khách quan về thời gian, không gian, biểu thị người nói chưa nói hoặc liệt kê hết, vân vân. Dấu chấm lửng khi đặt trong ngoặc đơn, ngoặc vuông, dùng để biểu thị lời dẫn trực tiếp bị lược bớt một số câu. D. Dấu chấm phẩy. Dấu dùng để phân cách các phần tương đối độc lập trong câu. E. Dấu chấm than. Dấu dùng để đánh dấu câu cảm thán hoặc câu cầu khiến. Dấu chấm than đôi khi đặt cùng dấu chấm hỏi để biểu thị thái độ mỉa mai, châm biếm. G. Dấu ngang cách. Dấu dùng để phân biệt thành phần chêm sen, đặt trước những lời đối thoại, các bộ phận liệt kê. H. Dấu hai chấm. Dấu dùng để báo hiệu điều trình bày tiếp theo mang ý giải thích, thuyết minh, báo hiệu lời trích dẫn trực tiếp, lời đối thoại. Y. Dấu ngoặc đơn. Dấu dùng để tách các phần có tác dụng giải thích, bổ sung, đóng khung bộ phận chỉ nguồn gốc lời trích dẫn. K. Dấu ngoặc kép. Dấu dùng để đánh dấu lời trích dẫn trực tiếp, đóng khung tên riêng, tên tác phẩm, đánh dấu những từ ngữ được hiểu theo nghĩa khác. L. Dấu phẩy. Dấu dùng để tách các thành phần cùng loại, các vế câu, tách các thành phần biệt lập, phần hô đáp, phần chuyển tiếp, phần chú thích, trạng ngữ, tạo nhịp điệu biểu cảm cho câu. B. Yêu cầu về câu xét theo quan hệ hướng ngoại. Câu là một đơn vị cấu thành văn bản. Việc tạo câu chịu sự chi phối của tất cả các nhân tố ảnh hưởng đến nội dung và hình thức của văn bản. Cụ thể là: 1. Câu đặt ra phải phục vụ cho mục đích giao tiếp của văn bản, có nội dung phù hợp với nội dung chung của văn bản. 2. Câu đặt ra phải phù hợp với quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp. 3. Câu đặt ra phải phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. A. Phù hợp với những câu trước và sau nó. Câu trong văn bản được sử dụng trong mối quan hệ với hàng loạt câu khác. Do đó, yêu cầu cơ bản là nội dung của các câu không được mâu thuẫn nhau. Ví dụ, Bình rất thích âm nhạc. Câu 1, Dũng cũng không thích. Câu 2, từ cũng cho thấy câu 2 có quan hệ với câu 1, chỉ ý, tương đồng. Nhưng nội dung của câu 2 lại mâu thuẫn với câu 1. Do đó phải chữa lại. Bình không thích âm nhạc, Dũng cũng không thích. Hoặc Bình rất thích âm nhạc, Dũng cũng rất thích. Những câu như câu 2 trong ngữ pháp văn bản gọi là loại câu không tự nghĩa. Khi dùng những câu không tự nghĩa, phải đặc biệt chú ý đến quan hệ về ngữ nghĩa giữa nó với những câu khác. Ngoài việc chú ý đến quan hệ ngữ nghĩa giữa các câu, trong quá trình đặt câu, người viết phải làm cho câu mình đặt ra có mối liên hệ chặt chẽ với những câu khác trong văn bản. Biết sử dụng các phương tiện liên kết câu đã học. B. Phù hợp với phong cách văn bản. Việc phân chia văn bản thành các phong cách khác nhau là do hoàn cảnh giao tiếp, phạm vi giao tiếp chi phối. Mỗi loại văn bản có những đặc điểm sử dụng khác nhau. Vì thế, câu đặt ra cũng phải thỏa mãn những đặc điểm đó. Có những kiểu câu chỉ phù hợp với loại văn bản này nhưng lại không phù hợp với loại văn bản khác. Chẳng hạn, câu đặc biệt là loại câu có tính biểu cảm, tính hình tượng cao, thường thích hợp với văn bản nghệ thuật nhưng lại ít dùng trong văn bản hành chính hay văn bản khoa học, vân vân. Hai la mã. Đặc điểm của câu trong các văn bản khoa học, nghị luận và hành chính. Căn cứ vào các lĩnh vực, phạm vi, điều kiện giao tiếp, người ta chia văn bản thành các loại phong cách khác nhau: nghệ thuật, khoa học, nghị luận, báo, hành chính, sinh hoạt. Chúng tôi tạm dùng các thuật ngữ của phong cách chức năng để áp dụng làm tên gọi cho các loại văn bản. Tùy thuộc vào mục đích giao tiếp mà mỗi loại văn bản có những đặc trưng khác nhau. Các đặc trưng này chi phối việc sử dụng từ ngữ, cách đặt câu trong từng loại văn bản. Ở đây trình bày đặc điểm cơ bản của câu trong ba loại văn bản thường dùng ở bậc đại học. A. Đặc điểm của câu trong văn bản khoa học. 1. Câu trong văn bản khoa học có cấu trúc phức hợp để có thể trình bày đầy đủ nội dung nhiều mặt của những khái niệm, định lý, vân vân. Ví dụ, đối với một tia sáng đi qua, khí quyển có vai trò chẳng khác gì một môi trường quang học trong suốt. Chừng nào mà chiết xuất của khí quyển không đổi, thì tia sáng vẫn truyền theo đường thẳng. Nhưng nếu giữa hai lớp kế tiếp nhau, thí dụ khi độ cao giảm dần, chiết xuất biến thiên do tỷ trọng của môi trường tăng, tia sáng bị lệch đi từ lớp nọ sang lớp kia. Từ điển Thiên văn học khoa học kỹ thuật, năm 1993, trang 208. 2. Các câu dài trong văn bản khoa học có khi được ngắt ra thành từng vế phân biệt nhau, làm cho cách trình bày trở nên dễ hiểu, rõ ràng. Ví dụ, phóng đại, lợi ích của việc thay thế quan sát bằng mắt thường bằng một dụng cụ cho phép ta: A. Đưa vào mắt toàn bộ ánh sáng đã đi vào một vật kính rõ ràng hơn, tức là nhìn được những đối tượng mờ hơn. B. Có thể phân tách hai đối tượng hay hai chi tiết của một bề mặt mà mắt nhìn thấy trùng nhau nhờ khả năng phân giải cao của vật kính. Từ điển Thiên văn học khoa học kỹ thuật, năm 1993, trang 304. 3. Để đảm bảo cho cách trình bày logic, văn bản khoa học thường sử dụng những câu ghép có đầy đủ quan hệ từ, cặp quan hệ từ. Ví dụ, nếu số nguyên dương A tận cùng bằng chữ số 5, thì nó chia hết cho 5. Nếu tứ giác T là một hình thoi, thì nó có hai đường chéo vuông góc với nhau. 4. Văn bản khoa học thường ưu tiên sử dụng các loại câu: câu đẳng thức, câu bị động, câu khuyết chủ ngữ và câu có chủ ngữ không xác định, Ví dụ, hydrocarbon là những chất mà phân tử của chúng gồm những nguyên tử carbon và hydro. Người ta gọi hydrocarbon và những dẫn xuất khác của chúng là các hợp chất hữu cơ. B. Đặc điểm của câu trong văn bản nghị luận. 1. Câu trong văn bản nghị luận rất đa dạng. Việc sử dụng kiểu câu nào là do nhu cầu thông tin tác động chi phối. Ví dụ, hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hồ Chí Minh. 2. Một trong những mục đích cơ bản của văn bản nghị luận là thuyết phục. Sức thuyết phục của văn bản nghị luận phần nhiều phụ thuộc vào cách lập luận. Do đó các câu trong văn bản phải được tổ chức logic, mang tính lập luận cao. Ví dụ, tăng trưởng kinh tế luôn luôn là mục tiêu chiến lược của mọi quốc gia, nhưng chủ thể kinh tế lại là con người, mà thước đo trình độ con người lại chính là văn hóa. Vì vậy, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa. Nếu phát triển kinh tế mà không chú ý tới phát triển văn hóa, thì dễ dẫn đến tình trạng đánh mất bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Nhân dân, ngày 15 tháng 6 năm 1996. 3. Để tăng sức thuyết phục, câu trong văn bản nghị luận, ngoài việc phải được tổ chức chặt chẽ, logic, còn phải mang tính biểu cảm, tính hình tượng cao. Văn bản nghị luận chú trọng việc sử dụng các biện pháp tu từ. Ví dụ, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Hồ Chí Minh. Văn hóa, đó có phải là sự phát triển nội tại bên trong của một con người không? Tất nhiên rồi. Đó có phải là cách ứng xử của anh ta với người khác không? Nhất định là phải. Đó có phải là khả năng hiểu người khác không? Tôi cho là thế. Đó có phải là khả năng làm cho người khác hiểu mình không? Tôi cho là như vậy. Văn hóa nghĩa là tất cả những cái đó. Mọi người không thể hiểu được quan điểm của người khác, tức là trong một chừng mực nào đó, anh ta có hạn chế về trí tuệ và văn hóa. Bởi vì, trừ một vài bậc siêu nhân, không kể, không ai có thể tự mình có một kiến thức và một sự lịch duyệt đầy đủ. Nehru. C. Đặc điểm của câu trong văn bản hành chính. 1. Văn bản hành chính ưu tiên sử dụng câu trần thuật. Các kiểu câu nghi vấn, cảm thán không thích hợp với loại văn bản này. Ví dụ, Viện Tư liệu Phim Việt Nam, hệ thống phát thanh truyền hình, hệ thống nhà văn hóa từ trung ương đến địa phương, các sở văn hóa thông tin và tất cả các cơ quan đơn vị không có chức năng phát hành phim và băng video, không được chuyển giao phim, băng ra mạng lưới chiếu bóng quốc doanh, sự nghiệp, phúc lợi và mạng lưới đại lý dưới bất kỳ hình thức nào, cho thuê, cho mượn, trao đổi, mặc dù có kinh doanh hay không kinh doanh. Quy định của Bộ Văn hóa Thông tin, Thể thao, Du lịch. 2. Câu trong văn bản hành chính thường là câu dài để trình bày trọn vẹn nội dung. Các thành phần đồng chức của câu trong văn bản hành chính thường được ngắt thành từng dòng, tạo sự mạch lạc rõ ràng. Ví dụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ Nghị định số 418 Hội đồng Bộ trưởng ngày 7 tháng 12 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị và Học sinh, dưới đây gọi tắt là Vụ Học sinh Sinh viên. Quyết định Điều 1, Điều 2, Điều 3. 3. Câu trong văn bản hành chính phải mang tính khách quan, không sử dụng các phương tiện biểu cảm. Câu trong văn bản hành chính phải có nghĩa tường minh. Các thành phần câu phải được sắp xếp hợp lý để tránh các cách hiểu khác nhau. Ví dụ, đối với các cơ sở đào tạo công lập. A. Các cơ sở đào tạo phải mở tài khoản, kinh phí hoạt động gửi kho bạc ở kho bạc nhà nước nơi đang giao dịch để gửi tiền học phí thu được. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục giao dịch, lập kế hoạch tiền mặt và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo rút tiền chi tiêu theo các nội dung nói ở trên. B. Vào đầu mỗi năm học, chậm nhất là ngày 30 tháng 10, các cơ sở đào tạo phải nộp kế hoạch thu chi cho cơ quan quản lý giáo dục đào tạo theo phân cấp quản lý nêu trên để phê chuẩn kế hoạch và báo cáo liên bộ. Thông tư Liên bộ Giáo dục và Đào tạo Tài chính số 20 Thông tư Liên bộ. Ba la mã. Một số thao tác rèn luyện về câu. 1. Mở rộng và rút gọn câu. A. Mở rộng câu. Biện pháp cụ thể hóa ý nghĩa của câu mà vẫn giữ nguyên cấu tạo nòng cốt, chủ vị. Thêm các từ ngữ mở rộng chủ ngữ. Ví dụ, nông dân gặt, nông dân xã tôi gặt. Thêm các từ ngữ mở rộng vị ngữ. Ví dụ, gió thổi mạnh. Thêm các từ mở rộng cả chủ ngữ và vị ngữ. Ví dụ, nông dân gặt, nông dân xã tôi gặt lúa mùa. Thêm các từ ngữ làm thành phần trạng ngữ, đề ngữ của câu. Ví dụ, gió thổi, hôm nay gió thổi mạnh. Hôm nay gió mùa đông bắc thổi mạnh. B. Rút gọn câu. Biện pháp ngược lại với mở rộng câu, làm cho câu chỉ còn lại hai thành phần chính, chủ vị. Ví dụ, con tàu xinh xinh trường đi trong đêm tối. Con tàu trường đi. Hai ngày sau, chính một số cảnh sát đã giải anh đi tối hôm trước lại quay trở về nhà thương chợ quán. Cảnh sát quay trở về. 2. Tách và ghép câu. A. Tách câu. Biện pháp làm cho một câu có nhiều vế, nhiều bộ phận, trở thành nhiều câu riêng biệt. Ví dụ, mưa lâm thâm, gió trở lạnh, bầu trời u ám. Tách thành mưa lâm thâm, gió trở lạnh, bầu trời u ám. Thầy giáo xem báo, còn học sinh đọc sách. Tách thành thầy giáo xem báo, học sinh đọc sách. Nếu trời mưa to thì nước dâng cao. Tách thành trời mưa to, nước dâng cao. Hoặc nước dâng cao nếu trời mưa to. B. Ghép câu. Biện pháp ngược lại với tách câu, làm cho nhiều câu đơn trở thành một câu. Ví dụ, ông nội đến, mọi người ra đón ông. Ghép thành ông nội đến, mọi người ra đón ông. Trời nổi gió, một cơn mưa ập đến. Ghép thành trời nổi gió và một cơn mưa ập đến. Lưu ý, việc tách hay ghép câu không thể tùy tiện mà phải nhằm những mục đích nhất định. Ghép thành một câu thường để thể hiện những ý, những hiện tượng gắn bó với nhau. Tách thành nhiều câu thường để thể hiện các ý độc lập có giá trị thông báo riêng. 3. Thay đổi trật tự các thành phần câu. Ở mục câu phải viết đúng quy tắc ngữ pháp tiếng Việt, chúng ta đã biết các thành phần câu trong tiếng Việt được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cụ thể, trật tự đó có thể thay đổi nhằm phục vụ cho những mục đích nhất định. Cụ thể là nhằm thể hiện được sắc thái biểu cảm hoặc tạo giá trị hình tượng, làm nổi bật được đối tượng, điều cần thông báo, tạo sự liên kết chặt chẽ với các câu khác trong văn bản. Ví dụ, trong im lặng bỗng cất lên những hồi còi xin đường. Nguyễn Trinh. So sánh: những hồi còi xin đường bỗng cất lên trong im lặng. Đẹp biết bao cuộc chiến đấu anh hùng. Tố Hữu. So sánh: cuộc chiến đấu anh hùng đẹp biết bao. Giữa hồi ấy xảy ra việc không may cho tôi. Vũ Trọng Phụng. So sánh: giữa hồi ấy việc không may cho tôi xảy ra. 4. Chuyển đổi các kiểu câu. Việc chuyển đổi các kiểu câu trong văn bản để văn bản sinh động hơn, làm cho các câu trong văn bản liên kết với nhau chặt hơn, nhằm nâng cao hiệu quả diễn đạt. Có thể chuyển đổi các kiểu câu sau: A. Câu không có đề ngữ chuyển thành câu có đề ngữ và ngược lại. Ví dụ: hạt những bông lúa còn mỏng quá chuyển thành những bông lúa hạt còn mỏng quá. Trần Đăng. Tôi nói với các đồng chí điều mà ở các giới khoa học tôi cũng thường nói. Chuyển thành: điều tôi nói với các đồng chí ở các giới khoa học tôi cũng thường nói. Phạm Văn Đồng. B. Câu chủ động chuyển thành câu bị động và ngược lại. Ví dụ: nhằm tạo nguồn tuyển sinh cho đào tạo cao học và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Ngoại thương, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương mở lớp học về nghiệp vụ ngoại thương và kinh tế đối ngoại dài hạn. Lớp học sẽ do các chuyên gia đầu ngành của Đại học Ngoại thương giảng dạy. So sánh: các chuyên gia đầu ngành của Đại học Ngoại thương giảng dạy lớp học. Câu chủ động. C. Câu khẳng định chuyển thành câu phủ định và ngược lại. Ví dụ: dù tôi tin cậy, tự hào ở thế hệ trẻ hôm nay và thấy không hiếm những tài năng đáng quý, vẫn không tránh khỏi nỗi lo canh cánh. Nhân dân, ngày 15 tháng 6 năm 1996. So sánh: dù tôi tin cậy, tự hào ở thế hệ trẻ hôm nay và thấy nhiều tài năng đáng quý, nhưng tôi vẫn lo canh cánh. D. Lời dẫn trực tiếp chuyển thành lời dẫn gián tiếp. Lời dẫn là lời người khác được dẫn lại trong câu nói. Viết có thể dùng hai loại lời dẫn: lời dẫn trực tiếp, lời dẫn được dẫn lại nguyên văn không thêm bớt, được đặt sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép; và lời dẫn gián tiếp, lời dẫn được dẫn lại, chỉ cần giữ đúng ý, có thể đặt sau rằng hoặc là. Ví dụ: tại Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ tư, đồng chí Phạm Văn Đồng khuyên các văn nghệ sĩ: người làm văn học nghệ thuật phải sống cuộc sống chiến đấu, sống sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nghĩa là sống cái hiện thực vĩ đại của nhân dân ta. Lời dẫn trực tiếp. Trong dịp nói chuyện với các thầy giáo dạy văn ở Hà Nội tháng 3 năm 1963, nhà thơ Tố Hữu cho rằng nghề dạy văn thật đáng yêu, học văn thật là một niềm vui mới. Lời dẫn gián tiếp. Trong thực tế sử dụng, một dạng của lời dẫn thường xuyên được dùng là lời nói của người khác được truyền đạt lại. Ví dụ: thầy nói, ngày mai các em đến sớm 10 phút, lời nói trực tiếp. Thầy nói chúng mình ngày mai đến sớm 10 phút. Lời nói gián tiếp. Việc chuyển đổi lời nói, lời dẫn trực tiếp thành lời nói, lời dẫn gián tiếp đòi hỏi phải chuyển đổi ngôi nhân xưng một cách phù hợp và bỏ các yếu tố tình thái đi. Tôi nói: "Thưa bà, cháu đi công tác ạ." Lời nói trực tiếp. Tôi nói với bà rằng tôi đi công tác. Lời nói gián tiếp. Hoặc cô giáo nói: "Các em làm bài đi." Lời nói trực tiếp. Cô giáo bảo chúng tôi làm bài. Lời nói gián tiếp. 5. Chuyển đổi cách diễn đạt trong câu. A. Tùy thuộc vào lĩnh vực phạm vi giao tiếp mà cùng một nội dung, người viết có thể sử dụng những cách diễn đạt khác nhau nhằm tạo ra những sắc thái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, cùng là nhận xét về nhật ký trong tù, nhưng có thể có các cách diễn đạt khác nhau. Bên ý chí, thơ Hồ Chủ tịch còn chứa đựng rất nhiều tình cảm, đặc biệt là tình yêu nước. Trần Huy Liệu. Vần thơ của bác vần thơ thép, mà vẫn mênh mông bát ngát tình. Hoàng Trung Thông. B. Trong sử dụng hàng ngày, cùng một mục đích có thể sử dụng nhiều kiểu câu, phân loại theo mục đích nói khác nhau, nhằm biểu thị những sắc thái tình cảm khác nhau. Trong chương trình phổ thông, chúng ta đã học các loại câu theo mục đích nói: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán. Chẳng hạn, nhằm mục đích cầu khiến, có thể ngoài dùng câu cầu khiến, dùng câu nghi vấn. Ví dụ, cậu có thể cho mình mượn quyển sách này được không? So sánh, đưa cho mình mượn quyển sách này. Có thể dùng câu trần thuật. Ví dụ, tôi mời anh ở lại dùng cơm với gia đình. So sánh, anh ở lại dùng cơm. Nhằm mục đích trần thuật, ngoài dùng câu trần thuật, còn có thể dùng câu nghi vấn. Ví dụ, ai bảo chăn trâu là khổ? So sánh, chăn trâu không khổ. 4. La mã, chữa câu. Những câu không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu như đã nêu ở mục 1 la mã. Yêu cầu về câu trong văn bản là những câu sai. Thông thường có thể gặp những loại lỗi sau. 1. Lỗi về cấu tạo ngữ pháp của câu. A. Câu không đủ thành phần. Qua tác phẩm Tắt đèn cho thấy hình ảnh người phụ nữ nông dân trong chế độ cũ. Câu trên là câu thiếu thành phần chủ ngữ. Chữa loại câu sai này bằng hai cách: bỏ từ qua để cho tác phẩm Tắt đèn trở thành chủ ngữ. Tác phẩm Tắt đèn cho thấy hình ảnh người phụ nữ nông dân trong chế độ cũ. Thêm chủ ngữ cho câu: qua tác phẩm Tắt đèn, Ngô Tất Tố đã cho thấy hình ảnh người phụ nữ nông dân trong chế độ cũ. Lưu ý, có những câu về mặt hình thức giống như câu thiếu chủ ngữ. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại. Đây là những câu khuyết chủ ngữ, chúng là những câu đúng. Lòng tin sâu sắc của những thế hệ cha anh vào lực lượng măng non và xung kích sẽ tiếp bước mình. Câu trên là câu thiếu thành phần vị ngữ. Muốn chữa thành câu đúng, phải thêm thành phần vị ngữ của câu. Lòng tin sâu sắc của những thế hệ cha anh vào lực lượng măng non và xung kích sẽ tiếp bước mình là nguồn động lực kích thích sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Cần lưu ý phân biệt những câu sai do thiếu thành phần với những câu đặc biệt hoặc câu rút gọn. Những câu sau do hoàn cảnh giao tiếp cho phép vẫn thể hiện chính xác nội dung tư tưởng và là những câu đúng. Điều này có thể thấy qua các đầu đề các bài báo. Ví dụ, chiến lược vì sự phát triển của phụ nữ. tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó, xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên, thiếu niên. B. Câu không phân định rõ các thành phần về cách làm công nghiệp hóa của nhiều cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân, viên chức, các nhà doanh nghiệp tập trung kiến nghị. Bằng trí tuệ sắc bén, thông minh của người lao động, không những đấu tranh trực tiếp mà còn đấu tranh gián tiếp chống chế độ phong kiến. Những câu trên là những câu không phân định rõ các thành phần. Muốn chữa lại thành các câu đúng, phải tách đúng các thành phần của chúng ra, bỏ quan hệ từ của. Ví dụ, về cách làm công nghiệp hóa, nhiều cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân, viên chức, các nhà doanh nghiệp tập trung kiến nghị. Hoặc, bằng trí tuệ sắc bén, thông minh, người lao động không những đấu tranh trực tiếp mà còn đấu tranh gián tiếp chống chế độ phong kiến. C. Câu sắp xếp sai vị trí các thành phần. Ý kiến phát biểu tại đây, đồng chí chủ tịch nhấn mạnh. Câu đúng. Phát biểu ý kiến tại đây, đồng chí chủ tịch nhấn mạnh. Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục về bảo vệ thiên nhiên trong nhà trường, ngày 8 tháng 5 năm 93 đã diễn ra đại hội thành lập chi hội bảo vệ thiên nhiên. Trong câu này, định ngữ trong nhà trường xếp sai vị trí làm cho người đọc lầm tưởng là chỉ bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong nhà trường. Câu này sửa lại như sau: nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục trong nhà trường về bảo vệ thiên nhiên và môi trường. 2. Lỗi về quan hệ ngữ nghĩa trong câu. A. Câu phản ánh sai hiện thực khách quan. Trần Hưng Đạo lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi quân Minh, giành lại nền độc lập cho Tổ quốc.